Chỉ gió trả lời câu hỏi.
Chớp lại lóe lên, chân trời phía tây thêm một lần rách. Dưới chùm chớp hằng học, tay nghĩ thêm mưa nữa là mình đủ bộ thê lương. Nó đang ngồi bó gối trên một cái gờ che cửa sổ ở tầng 4 một chung cư cũ, nơi gần trời hơn đất, ít nhất ngó trời không chóng mặt như nhìn xuống một khoảng sân sau chằng chịt dây phơi. Đỡ lấy tay là tấm bê tông đâm ra khỏi vách, rộng chừng 3 tấc, chiều dài hơn nửa thước. Người thiết kế ra chi tiết này chắc không ngờ, ngoài tác dụng che nắng xuyên mưa tạt vào cửa, còn có thể giấu nhân tình. Chị Hằng đã tống tay lên đây qua đường cửa sổ, lúc nó vẫn chưa kịp mặc gì. Ở yên trên đó. Chị hốt gọn mớ quần áo dải trên sàn nhà ấn vào tay nó, rồi đóng sập đôi cánh cửa. Tiếng xe anh hùng đã tắt, cầu thang gian tiếng huýt sáo. Nghĩa là chỉ còn không đầy một phút nữa, chị Hằng phải xong việc, vuốt phẳng dải trải giường, chỉnh trang phục, buộc tóc, rửa mặt bằng nước lạnh cho má bớt hồng, mắt dịu lửa. Âm thanh chùm chìa khóa quay trên ngón tay anh hùng mỗi lúc một khoa trương, lẫn trong những chiếc chìa khóa đủ hình dạng là con dao bấm. Lạnh lắm, toàn sát khí. Một lần chị Hằng kể và cười, đôi hàng răng ngắn làm nụ cười hơi ma mảnh. Có vẻ như chẳng ai dọa được chị, chẳng gì khiến chị bớt ung dung, kể cả anh chồng giang hồ khét tiếng cai quản khu vực cảng cá và bến tàu, người vẫn thường phì phèo điếu thuốc trong lúc chém thiên hạ và đôi khi bị thiên hạ chém. Dân thị xã vẫn dạt vào lề đường mỗi khi nghe tiếng xe phân khối lớn rùn rùn, điều khiển bởi một anh sọc rằn từ đầu tới đuôi, cổ đeo nanh hổ, trên người khảm khắc đầy sẹo vết. À, coi bậm trợn vậy, nhưng giữa hai ngón cái không bằng trái ớt. Chị Hằng nói, hơi thở gây mê, gáy thằng nhỏ xe ôm. Lúc đó tay chưa thân với cái bớt son trên sườn trái người đàn bà sống nhiều hơn nó 17 năm, chưa biết da chị có thể hắt sáng cả khi đèn trong phòng tắt ngớm, nhưng tay cảm nhận được một cơ thể mát rượi từ mảng mỡ bụng chị luôn xà xuống, chồng chành cuối lưng nó, gợi trong đầu thằng con trai thứ chất lỏng trong suốt, hơi sóng sánh, có thể khỏa ngập lên nó, giấu lấp nó nếu chìm vào. Nên tay thích chị khách quen, không hoàn toàn vì chị hay cho thêm tiền xe. Chẳng phải lúc nào chị Hằng cũng kêu tay chở một dòng thu tiền góp, dù ưng nó nhất, khen nó ra dáng đàn ông nhất, phát thèm. Chị đi với nhiều xe ôm khác, anh hùng khỏi ngờ giật lôi thôi, nhưng chỉ tay là được chị rủ lên nhà uống nước, xem thử cái giường có kêu không. Rùng mình trên người chị Hằng một lần, tay không cách nào từ chối lên nhà chị thử giường dài bận nữa để thả lỏng mình vào thân thể bao dung. Thời khắc quên trời đất rất đáng giá. Cùng lắm là chết chứ gì. Nó bảo vậy khi chị hỏi có sợ anh hùng không. Nhưng đến khi tiếng xe anh rung cả chung cư, tay đứng đờ ra, nghĩ về cái cửa sau không bao giờ có. Chị Hằng thuần thục như mọi khi, túm tay, nhét qua cửa sổ, bảo tránh ra ngoài ấy. Khi những mạch đập đã dịu cơn sôi, nhớ lại diễn biến vụ kẹt ở lưng chừng, trong tay có chút tức giận với thằng tay hèn nhát. Bị đâm dài dao thì có sao, mình đáng vậy. Có thế nào thì cũng giống những chuyện tay đã từng gặp phải như đụng xe, té dàn giáo, gãy ngón tay, và nó chưa từng nghĩ ông trời bất công với mình. Nhưng chị Hằng, người đàn bà mới đây đã kịp rút rít với chồng, giọng không chút gượng cũng làm tay tổn thương chút đỉnh. Nó thấy mình như mảnh rác, bị dọn dẹp bởi một tay chuyên nghiệp, chớp mắt đã bị đổ đi. Cái gờ che cửa sổ này rốt cuộc có bao nhiêu người lấy làm chỗ trốn. Tay xăm soi, thấy mảng vách chỗ nó tựa lưng vào không chút rêu. Đổi thế ngồi, Hồng cứu giãn đôi chân tê rần sắp mất cảm giác. Tay hơi thất vọng, thân hình dài thừa của nó xếp kiểu gì cũng thừa ra. Nghĩ bối cảnh này chắc không diễn viên nào ưa, nhân vật bó mình chết trân giữa trời, không thoại, không trai gái. Thứ chuyển động duy nhất là nước đái nó thải ra, vừa chảy vừa bốc khói trên tường. Dĩ nhiên thòng chân đồng đưa thì quá sướng, nhưng sao biết được chồng chị Hằng có bất thần tung cửa sổ và tóm lấy nó không? Vách mỏng, cửa gỗ không ngăn được những tiếng động sổ sàng, đôi lúc tay hết hồn tưởng đâu mình bị phát hiện. Đường ống nước ở ngoài tay giới, anh Hùng chẳng tỏ vẻ gì sắp ra khỏi nhà, gờ che cửa sổ của tầng 4 lại xa và quá nhỏ để đỡ lấy nó nếu nhảy xuống. Tình cảnh không thể tệ hơn, Cái quần kaki rách lai của Tây trong lúc quýnh lên nó đã làm rơi, dắt lại sợi cáp truyền hình. Nghĩa là hết phương về. Mọi thứ đang chống lại Tây, kể cả con nhỏ thừa nhiễm sắc thể đang chơi ở sân chung một dãy nhà cho mướn trọ ngay bên dưới. Cái chổi lông gà trong tay con nhỏ đang múa kiếm, đâm kẻ thù tưởng tượng hết sức dứt khoát, vẻ mặt nghiêm túc, hứa hẹn nó sẽ hét ra trò nếu tình cờ ngó thấy Tây ngồi trên gờ cửa sổ không mặc quần. Rồi con nhỏ bỗng dưng biến mất, sự vắng vẻ của mảnh sân bên dưới cứ đầy lên, dâng ngợp chỗ Tây ngồi. Giữa hai đùi gió lùa rười rượi, có chút xấu hổ khi nhìn thấy nửa dưới cơ thể mình phơi sáng. Không hiểu bởi cái quần đang phơ phất dưới kia hay do những tiếng động ấm cúng lẫn vào tiếng cười chị Hằng lùa qua vách mà Tây cảm giác nó bị bỏ rơi. Cảm giác giống hệt như khi Tây nhìn người ta khép chặt mẹ trong bốn tấm dáng, đem dùi xuống đất. Lúc đó Tây 14 tuổi, cảm thấy không ổn chút nào, những lần vô thức hỏi, mẹ ơi đồng phục của con đâu, mà không tiếng ai vọng lại. Không ổn khi cúng mở cửa mã, mặt mũi cha Tây tươi rói ôm ghì điện thoại. Dỗ đầu mẹ Tây xong, cha nó treo bạn bán nhà, dọn về sống chung với một người đàn bà, xưng má với anh em Tây, mà tướng mạo không chút gì giống người mẹ, bắt đầu bị mối mọt liếm láp. Em gái Tây rất nhanh xà vào lòng má, hòa nhập ngay với đám trẻ khu Gò Mây, bình thản nói, má con té lầu chết queo rồi, mỗi khi có người hỏi thăm. Chị Tây không thể bỏ rơi mẹ thêm lần nữa, nó đã bỏ rơi mẹ khi chìm lún trong một chiếc ghế ở tiệm trò chơi điện tử. Kệ bà mẹ trèo lên nóc nhà quét lá, mục ứ trên máng xối, mấy trận mưa rồi nước ngấm sàn, nhỏ giọt lên giấc ngủ nửa đêm. Cú rơi sau đó, mọi người đoán mẹ Tây chắc vì bất cẩn trật chân, lại rủi té nhầm cái xác lu dở mới chấn thương chí mạng. Giả thuyết ấy mạnh đến nỗi có thể thổi bay giặc rừng, nhưng không yên ủi được Tây. Biết đâu, mẹ tự nhảy xuống. Ý nghĩ đó gặm nhắm nó. Có lần ý nghĩ dục thành lời, lúc Tây gom quần áo bỏ nhà đi. Nó có thể thấy cha mình dãy dụa thế nào để phủi bỏ cái câu vừa nghe được. Ai dám chắc mẹ té là vì sơ sẩy? Chẳng ít gì, ý nghĩ ấy đã bám riết lấy ông như một ký sinh đói khát, lây lan nhanh sang người đàn bà rùng mình mênh mấy giặt và còn làm phiền họ dài dài. Chỗ Tây kẹt lại bây giờ cao hơn một chút so với mái nhà nó ngày xưa. Nhìn quanh không thấy khói, không thấy người, chỉ có những tiếng động. Ngay bên vách, nghe tiếng rau cháy xèo trong chảo mỡ, Tây không biết ai là người đứng bếp, mà giọng chị Hằng dẫn dòn chuyện một con nợ dây dưa. Mai á, anh xách mã tấu dằn mặt vợ chồng nó cho em. Dưới kia, một ông sai lè nhè, hát bậy gì mà mưa thấm ướt cây dù, mưa giá buốt con cu, hai đứa nhỏ ẩu đả giành giỏng, bà già nào đó ho như bứng cổ họng đi, tiếng rít thuốc lào, bình luận viên bóng đá hét lạc giọng vào không. Chắc á, là có nhiều âm thanh cuộc đời dẫn lại lúc mẹ đứng trên máng xối, nhưng dưới mái nhà của mẹ thì im phắc như nhà quan. Phải chi có Tây và em gái, chỉ cần réo lên. Mẹ ơi, giày thể thao đâu rồi? Mẹ ơi, anh hai giật tóc con, chắc gì mẹ đã rơi. Tây nghĩ vậy, thấy người nặng dần. Cảm giác như gờ che cửa sổ Tây đang ngồi sắp không đỡ nổi nó. Tây từng làm phụ hồ nên nó biết, người ta hay phẩy tay bỏ qua việc dùng dĩ sắt khi đúc bê tông tấm che. Họ còn không thèm hồ cho láng vô phước ngồi lên, mong in sâu những vết hằn. Như Tây bây giờ, cũng may cái áo dài quá nửa mông, nên lần giải cũng đỡ đần cho da thịt nó. Nó đổi tư thế nằm ngửa, lấy lưng làm điểm tựa cho đầu và chân. Ở thế nhìn ngược, nó ngó những mái nhà lô xô, chẳng có chút trật tự nào, giấu che những cuộc đời tầm thường, những vui buồn nhỏ mọn, những bi hài kịch. Như chị Hằng vừa ngồi trong lòng Tây, vừa cắt đậu bắp nấu súp lương cho chồng. Như mẹ Tây, lần đầu lôi thằng con từ tiệm chơi điện tử về, bà khóc rống lên sau mỗi nhát roi quất vào mông nó. Lúc đó cha Tây ở đâu, nó không nhớ nổi. Có thể cha nó đi làm, ngồi nhà hàng tiếp khách, hoặc công tác xa, hoặc có ở nhà cũng sẽ dắt xe đi, răng nghiến xít cái câu quen thuộc. Tôi ớn cái thứ người, hở tí là nước mắt, thiệt, chán hết muốn về. Thường thì mỗi khi hồi tưởng có nguy cơ thành lũ lụt trong đầu, Tây thường đánh lạc hướng chúng bằng cách kiếm bạn xe ôm rủ nhậu, gọi cho vài cô gái quen qua sóng phát thanh những chương trình kiểu như nối dòng tay lớn, cũng có khi nó cứ tạt bừa vào quán nước, coi nghệ sĩ tấu hài trên màn hình được phóng chiếu cực lớn. Nhưng kẹt ở một độ cao gần 30 mét so với mặt đất, không biết chừng nào có thể thoát được. Tay không cách nào chống đỡ được những ý nghĩ sôi trào. Mẹ bất cẩn rơi hay đã dương vai sảng khoái trước khi thả mình, đôi chân như cuốn lá vừa khô. Dưới sân, con nhỏ thừa nhiễm sắc thể xuất hiện một lần nữa. Nó cứ quay tròn cho chóng mặt rồi xỉu dần. Một lúc thì thấm mệt, nó dạn tay dạn chân nằm phơi ra. Khoảng cách giữa tay và đứa nhỏ quá xa, nhưng tay đoán nền trời nhiều mây đang in vào cặp mắt hơi xếch, mí lộn lên. Tiếng động trong nhà chị Hằng nhỏ dần, mùi thức ăn cũng tan mất. Sau tiếng cười ré, người đàn bà thổn thức đầy nhạc tính, dường như vợ chồng họ đã trường lên giường. Giây phút ấy nó cảm giác chị Hằng, những nóc nhà bên dưới, tiếng người, tổ chim treo toàn ten trên cây gòn chết khô đằng ngã tư, mọi thứ đang ở rất xa mình. Giờ phút này tay thuộc về một đám mây sũng nước lừ lừ di chuyển tới, và sự tò mò ngập thở không biết cảm giác mẹ thế nào suốt dọc đường rơi. Chới giới trong nỗi sợ, hay nhắm hờ mắt, nghe gió mỏng dần.
Thầm.
Hóa ra là một bà già. Người mà thầm lặn lội đi tìm là bà già thẳng đuột như cây mía lao, như da thịt đã đi trước cho ngày tàn nhẹ bước. Bà nói tháng rồi tên bà được rao trên truyền hình, mục gỡ rối nhà nông, hỏi thuốc thang kiểu nào cho đám ruộng đang cháy lá. Chắc là tên tôi ngộ nên má cô biên lại chơi. Đàn bà mà lấy tên Lê Giang Công, ai nghe cũng kêu mắc cười. Thầm do tờ giấy báo, nghe gốc giấy cấn vào lòng tay. Một cái tên đàn ông cùng với địa chỉ gợi xa xôi, đầu lộ gòn ấp Bà Rá, xã Kinh Đôi. Mẹ Thầm viết lên tờ báo kê đầu giường, vốn đặt những thứ linh tinh cần thiết như dầu gió và thuốc. Bà chỉ cần quơ tay là đụng. Khu chén in nước thuốc bắc lên giấy những vòng tròn màu cánh gián, bên cạnh xanh lấm đớm của dầu gió, nổi bật lên mười mấy chữ viết tay bằng mực đỏ. Chị Chính bên xóm quả quyết nó phải quan trọng thế nào, ẩn giấu bí mật gì đó, mẹ Thầm mới ghi lại. Đưa tờ giấy báo sờn rách cho đứa con vào hôm cúng tuần thứ hai của bà mẹ, Chính nín thở như trao một di thư. Lúc bà già gửi nỗi ưu phiền mang tên lúa cháy lá lên truyền hình, bên kia bờ đại Tây Dương Thầm đang chạy. Một ngày nắng như rang như thiêu, người ta chào nhau bằng nóng gì mà nóng quá chừng. Và lấy Chúa ơi, sao người ngày càng khắc nghiệt với chúng con, làm câu tạm biệt. Những cuộc gặp gỡ ít lời, vài ba câu nước bọt đã keo đặt ở trong miệng, hết thiết déo giòn. Thời tiết này thì không có kỷ lục nào được phá. Ban tổ chức cuộc đua marathon thường niên của thành phố ngán ngẩm bảo vậy. Họ đổi giờ xuất phát sớm hơn, nhưng rồi mặt trời cũng đuổi kịp những vận động viên trên đường chạy 42 cây số. Mấy con chó nằm thè lưỡi dưới chân rào, thắc mắc sao bọn người kia không nhảy vô bồn tắm ngâm mình mà chạy như điên ngoài nắng. Nền trời xanh bằng bạc, không gợn mây. Kiểu thời tiết Thầm ưa thích, nếu đừng quá nóng đến nỗi cháy da. Không may, bóng của Thầm dày, sâu, chắc nụi, nó làm dịu cả những ngọn cỏ lúc Thầm lướt qua con đường bắt đầu bốc khói. Khi chạy cạnh đoạn rào dài của một sân bóng đá, bóng Thầm bị lướt sắt gộp thưa, nhưng cô vẫn nhận ra những đường nét dạm dở. Ngay vừa qua quãng đó, một anh đen trũi có biệt danh Lốc Sahara chặn Thầm lại xin nước. Bình nước anh tích trữ ở trạm dừng thứ hai đã kiệt, đồng tử bốc hơi nên lúc nhìn cô, cái chớp mắt anh lừ đừ. Đây là cuộc thứ ba chạy cùng nhau và lần đầu tiên người sa mạc nói với cô chúc may mắn. Như thế anh biết Thầm sẽ ngất ở trạm dừng thứ tư. Nằm trên cán cô bốc hơi, thứ hơi nóng có thể nhìn thấy bằng mắt. Ngày đầu tiên ở viện, lúc tiếp đi hình như có điện thoại bên nhà, Thầm mặc kệ nó rung, ý nghĩ da lưng mình đang phồng rộp chìm dần vào đáy của giấc ngủ. Sau này chị hàng xóm kể, đầu cơn hấp hối ấy chị định gọi lại lần nữa, nhưng mẹ Thầm xua tay bảo thôi kệ. Kể cả cuộc gọi được kết nối, Thầm cũng không về kịp, mà có ngồi ngay bên giường cũng không làm sao chặn nổi sự bạo động của những u nhọt dở ra trong ổ bụng của người đàn bà khăng khăng chống lại bệnh tật bằng cỏ cây. Trò cốt tính luôn cả hũ đựng nặng 1,3 kg. Lần gặp nhất, mẹ Thầm không có vẻ gì đau ốm, túi mỡ dưới mắt vẫn dung lên và đôi mắt hằn bên miệng. Chắc vì tuổi tác, càng sâu nghiệt ngã, ngó nhau chớp nhoáng ở sân bay giữa một rừng máy quay của nhà báo người hâm mộ. Trước khi cô gái giành huy chương vàng marathon thế giới xuống máy bay, họ bảo bà mẹ nên ôm hôn thế này, nựng má thế kia, nhưng bà gạt đi. Khỏi, mẹ con tôi không có phải kiểu như vậy. Bà từ chối cả cầm hoa, chỉ sáp lại nói mỗi câu: "Về rồi hả?" rồi lui lại cho người dân ào vào. Thầm biết ơn mẹ, riêng hành động đó, không thì báo chí hôm sau tràn ngập những hình ảnh gượng gạo như Thầm từng nhìn thấy cảnh bà vợ một thợ lò và hôn đôi má lem luốc của chồng sau những ngày ông bị kẹt trong hầm mỏ. Cả hai người sượng sùng diễn một thứ ân tình dàn dựng theo ý nhà báo, lẽ ra phải nhìn nhau thì ngó vào ống kính. Thầm nghĩ phải cô là bà vợ, cô sẽ cắn sực lên da thịt chồng, cắn đến ngập dấu răng vào người đàn ông về từ cõi chết. Một cách xác nhận cuộc sống, ông chồng bị đau bất ngờ, có thể nổi khùng tát vợ như xưa giờ dẫn dậy. Chưa hết buổi đón, mẹ Thầm lẳng lặng bỏ về, một mình, chuyến xe dài 350 cây số. Bà mẹ chịu tới phi trường cũng vì họ tới nhà nói mãi. Cô gái mang vinh quang về cho đất nước, không thể xuống máy bay mà không một người thân nào ở bên. Không về cùng, Thầm bận họp báo và trả lời phỏng vấn của truyền hình quốc gia. Cô nhắc mẹ suốt, những hy sinh, tảo tần, ân cần. Lần nào chải mớ tóc sơ cờ của em, mẹ cũng rớt nước mắt. Thầm bảo vậy. Cái sự buông gánh bán bưng của bà mẹ cũng làm cho giới truyền thông hết sức hài lòng khi đôi vai oằn gánh nuôi nấng đứa con gái tài năng. Như thể mẹ làm chủ tiệm vàng thì vinh quang bớt kịch tính, và Thầm có về nhất hàng chục cuộc chạy quốc tế cũng thường. Vậy nên chị biên tập viên cứ xoay mãi chuyện nhà Thầm, những lần mưa mẹ nhường chỗ khô cho nằm, chè ế mẹ ăn trừ bữa, nhưng Thầm luôn có cơm canh bốc khói. Đèn trường quay rọi vào từng nốt tàn nhang cô gái, cái nhoẻn cười bất chợt không giấu được chiếc răng mẻ, và những lúc cô cắn môi ướm thử những từ ngữ vừa với chuyện mình, chỉ một ý nghĩ trong đầu cô thì không thứ đèn nào chiếu tới: mẹ chắc chuyển kênh rồi. Không có sự tha thứ giàn hòa nào trong câu chuyện mẫu tử lâm ly này, chỉ khi nào Thầm nói: tôi chạy giỏi như vậy là nhờ mẹ giác đòn gánh rượt đánh tôi hoài. Chỉ là Thầm chưa từng bị đòn quan, ngay sự tồn tại của Thầm cũng đáng đánh rồi, nhưng con nhỏ làm cho mọi thứ tệ hơn khi liên tục mắc lỗi, bỏ thi, nấu cơm khét, làm rách áo, xé tập, dán diều, ngồi nhà chịu trận cũng bị ăn 5 cây đòn gánh, cứ bỏ chạy mai ra thoát được. Vậy là chạy, lầm lì, bám gót theo, mẹ Thầm tuyệt chẳng bao giờ la hét, đòn gánh thủ trong tay sẵn sàng giáng xuống bất cứ lúc nào. Đứa con không gian sinh khiêu khích nên cuộc rượt đuổi của hai người ít thu hút đám đông. Có lần Thầm tưởng mẹ bỏ cuộc rồi, vừa dừng lại thở đã nghe đòn gánh xả vào người. Trong từng nhát đòn giáng xuống, mang theo sự ráo riết như bà mẹ muốn dứt, đứt cho rồi, cho xong, cho tận những phiền muộn vô hình. Như con thằn lằn tự cắt đuôi mình để thoát hiểm, một cú cắt đứt hoàn hảo. Nhưng mình là thứ đuôi không chịu lìa. Thầm nghĩ vậy, lúc lúc thúc về nhà, vì không biết đi đâu. Ngang qua quán nước, chợt dân bốc giác, Thầm nghĩ biết đâu trong những người đàn ông đó có cha mình. Cái bả vai ê ẩm này không phải mỗi Thầm đau, ý nghĩ đó an ủi con nhỏ. Một bữa bị mẹ rượt rác quá, Thầm tắt qua con hẻm trổ ra đường cách mạng, ào theo một cuộc chạy marathon hiếm có của tỉnh lẻ, họ tổ chức gây quỹ xây bệnh viện. Lúc đó Thầm 15 tuổi, chân sỏ dày dãi, mặc bộ đồng phục thể thao của trường, tóc buộc đuôi ngựa. Khi lao về phía rừng cờ đuôi nheo chớp chới ở vạch đích, Thầm biết mình vừa chính thức rời bỏ ngôi nhà trong hẻm xéo, vách vắt những cây đòn gánh cong như dẻ xương sườn. Cuộc chạy ấy Thầm dậy tư, áo không đeo số, không có tên trong danh sách đăng ký. Cô bé nói, chạy cho vui vậy. Chị Tây về nhất ôm Thầm, hót ríu rít những lời không hiểu nổi, đoán là khen ngợi. Người đến sau Thầm nửa phút là anh thanh niên mà Thầm đã gạ chuyện trên đường chạy. Ủa chú, tụi mình cứ chạy hoài về sao, chừng nào mới tới? Nhưng anh làm lơ không trả lời, thở không còn xiết, rảnh đâu mà nói. Sau này thầm cũng thường lơ đi mỗi khi bạn chạy đưa chuyện, không phải vì mệt, tìm cách vượt lên hoặc tụt lại đằng sau chỉ để ngó bóng mình. Dắt sườn qua ta luy, nó ghé tai sát miệng giựt như nghe ngóng âm thanh từ dưới ấy, tiếng cành khô gãy và lá va nhau, tiếng con chim thắt thẻo kêu quéo ruột. Ở thời khắc bóng trĩu dần vào miệng giựt thì một hẻm núi trờ tới, bóng bỗng dục đứng lên, vững chãi như chưa từng có giây phút yếu lòng. Thầm hơi buồn khi chạy vào những ngày mưa hay chạy ngoài bãi biển, bóng biệt tâm, nếu có thì cũng tẻ nhạt lầm lì. Nó chỉ đầy biến ảo khi chạy trên đường núi, trên những con đường đông người, nhịu vào bóng của người hát rong, ngã dài trên hàng rào của người mèo phơi váy áo sặc sỡ, đắm mình vào dòng suối ven đường hoặc mơn lên những vạt trạn nguyên đỏ buốt cả trong mơ. Chạy đêm dưới bóng đèn đường cũng không tệ, ở khoảng giữa hai cột đèn, bóng sau lưng còn dùng dằn chưa rời khỏi, bóng trước mặt đã đứng chờ. Ai cũng nói mẹ thầm đặt tên con khéo, tên như tính người. Như ngay từ mang con trong bụng, bà mẹ đã đoán biết tâm tính nó. Cả lúc cầm hoa vẫy, chiếc huy chương long lanh dưới cổ, thầm cũng hiếm khi cười. Vẻ thất vọng không giấu nổi ấy được người ta diễn dịch là không hài lòng với thành tích chưa vượt qua kỷ lục thế giới. Có vài sai lầm nhỏ mắc phải trên đường chạy, thầm kệ, không giải thích. Chỉ là khi dắt kiệt mình qua vạch đích, thầm không sao kìm được ý nghĩ, vậy là xong, chừng nào mới có cuộc chạy tiếp theo. Chẳng có cuộc thi nào, thầm quay lại Trung tâm Thể thao Quốc gia với tư cách người hướng dẫn cho câu lạc bộ chạy đường trường. Ở đó không thiếu những câu hỏi kiểu như cách nào để thân xác không phản bội lại mình, làm sao điều khiển đôi chân tráo trở, những cơ bắp trơ lì quá đá trên đường chạy. Quên marathon đi, thầm đưa ra lời khuyên gọn lõn. Chạy, phải đau, đau nghĩa là sống, người chết không đau đớn. Thầm nghĩ vậy, mỗi khi ngã giật bên đường chạy, nghe từng bó cơ nát ra, những đốt xương có một linh hồn riêng, không đứa nào chịu đứa nào. Đến ý nghĩ cũng giữa dùng, thầm thấy cuộc đánh đổi này xứng đáng, chịu đau đớn xác thân để nhận lấy trạng thái trống rỗng hoàn toàn, không thương không hận, chỉ thấy hơi vắng vì bóng lặng câm ẩn nhẫn dưới lưng thầm. Đâu rồi cái bóng luôn sảng khoái chạy cạnh mình, sải những bước thẳng dài, vừa mới tựa đầu bên gốc xà cừ rồi thắt cái ngã dài vào bãi cỏ. Cái bóng lúc nào cũng ghé tai vào đời sống, kể thầm nghe bên kia rào một người đàn ông đang khóc, nước dưới chân cầu tình tối qua nuốt trọng một thân xác của kẻ gieo mình. Thầm chống tay đứng dậy chạy tiếp. Đôi lần đường chạy tự dưng vắng ngắt, gáy thầm lạnh như có cây đòn gánh đang hắt bóng nó vào. Cảm giác rõ ràng tới mức thầm suýt quay lại nhìn, như hồi nhỏ lúc chạy đòn hay ngoái lại đo khoảng cách giữa mình với mẹ. Nhưng trong gương lồi ở một cua gắt trên đường đèo, thầm chỉ thấy đằng sau mình thung thúc núi. Chạy và chạy, ráo riết như thể có cả đội quân vô hình bám đuổi. Đôi lần ở những đoạn vắng người, thầm quơ tay dẫn bóng. Đó là những giây phút hiếm hoi mà cô cho phép mình sao lãng. Tóc dài, dướng, thầm cắt ngắn. Dây dài dài, dướng, thầm cũng cắt. Có khi ngang qua cái kiếng soi đặt ở chân cầu thang trung tâm thể thao, cô nghĩ mình trông như người mẫu tranh Picasso. Nửa trên quèo quào cắm trên đôi chân dài cứng như quá thạch. Ai đó nói, ông trời đâu phải vô cớ mà ban cho thầm, không chạy là phụ lòng ổng. Thầm nghe vậy tự hỏi mình và mẹ cũng là mối quan hệ được xếp đặt của vô hình. Từ bỏ nhà đi, 6 năm sau thầm về, dắt theo chị phóng viên báo Phụ Nữ Toàn Cầu. Chỗ ngủ bị dẹp mất, đành phải bảo, trước đây em toàn ngủ chung với mẹ. Kiểu này mẹ con có giận nhau cũng không được, phải nằm chung sát rạc vậy mà. Chị nhà báo cười. Trong nhà gần như chẳng có dấu vết nào cho thấy thầm là một phần của nó, nhưng chị nhà báo không tinh tế đến mức có thể nhận ra. Có khách, mẹ con thầm âm ỉ giấu ánh mắt nhìn nhau của hai kẻ lạ. Bài báo lần ấy ngoài những câu chữ lâm ly chỉ có một tấm hình mẹ và thầm ngồi bên gánh chè. Chị nhà báo ủ mưu chụp ảnh mẹ xối nước cho con gái gội đầu, nhưng nhân vật cứ lãng đi. Sau này thầm không về cùng bên truyền hình thì cũng với nhiếp ảnh gia, họ muốn làm chương trình đặc biệt đón giao thừa hoặc chụp ảnh cô để làm bìa báo Tết. Bối cảnh ở đâu cũng không lay động bằng một thành phố hẻo lánh, nơi ở góc đường có bà bán xôi vẫn nhớ con thầm hồi nhỏ, suốt ngày gian nắng, nơi kiện tướng chạy bộ lớn lên bên gánh chè bảy món của mẹ mình. Người ta tấm tắc khi biết mẹ Thầm vẫn duy trì gánh chè dù con gái đã gửi về vài món tiền thưởng không nhỏ. Mỗi Thầm biết mẹ không bao giờ đụng tiền đó. Cô đem qua nhà chính, một chị hàng xóm không chồng tốt bụng dữ, bảo: "Hờ, khi nào mẹ em đau, chị lo giùm. Em chạy suốt, khó về." Lúc đó mẹ Thầm không nói mình có bệnh, nhưng cái mùi thuốc bắc cứ phảng phất trên tường vách. Mớ tiền ấy lo hậu sự cho mẹ, Thầm xong vẫn còn thừa. Thầm bảo chị bên xóm cứ giữ, coi như trả công những ngày qua lại chăm sóc người dân. Tro cốt mẹ, Thầm sẽ bỏ ba lô đem theo, người đâu tro đó. Nhà tạm thời khóa lại cho đến khi chính gặp được người vô gia cư nào tử tế sẽ cho vào ở. Còn cái ông trong tờ báo, chính nhắc. Có mối quan tâm khác, chị hàng xóm quên nói cái câu mỏi mòn, tính chuyện chồng con đi chứ. Như thể bằng trải nghiệm, sự không chồng là một dũng sình mà chị không muốn bất cứ ai rơi vào, mình chị chịu đựng đủ rồi. Nên chị hơi bực khi Thầm chỉ cười, bảo không ham. Thầm đã nghĩ tới đàn ông đúng một lần, bữa chạy bên Tam Đảo. Đường dốc, buồn phổi đầy khí loãng, Thầm nằm sải lai nghỉ mệt trên bãi cỏ ven đường. Phải đến lúc một bàn tay nào đó áp vào rốn mình, Thầm mới hay có người đang nằm cạnh. Bàn tay rộng nhiều mồ hôi ướt lạnh, không hiểu sao Thầm nghĩ một bàn tay đẹp với những ngón thon dài. Sau này nhớ lại, phải người đó chạm tay vào nơi nào khác, ngực, xương quai xanh hay đùi, Thầm cũng không thấy da diết tới vậy. Nhưng anh ta đặt tay đúng vào rốn, giữ ở đó chừng dài 3 phút, nói: "Hình như quanh đây có đào chín thơm ghê." Thầm muốn mở mắt nhìn, muốn gạt tay anh ta ra, nhưng không hiểu sao người cứ bồng bềnh không trọng lượng, như bãi đá sỏi cỏ phủ dưới lưng đã biến thành một đống bông gòn. Và phải chi anh xin số điện thoại Thầm, gợi ý một cái hẹn nào đó. Thầm đã không bồn chồn trước kiến, nghĩ ai thèm lấy con đàn bà như mình. Người đàn ông chạy chung với Thầm bữa đó, nửa năm sau cô gặp lại trong cuộc chạy ở Sapa. Anh chỉ tình cờ đưa bạn gái đi chơi, thấy chạy thì ra coi. Một tay cầm dù che cho người yêu bận rộn với cái váy lồng gió, tay kia anh vẫy nhẹ khi Thầm chạy qua. Bóng Thầm đổ lên tán dù nên không chạm được vào người anh, như đã từng ằn ngọn vào bóng bạn đường trong cái nắng xiên khoai một chiều Tam Đảo. Lần đó, Thầm lại về nhất, lập một thành tích mà ai cũng bảo là vượt quá sức giống dân da vàng. Những kỷ lục cao nhất của thế giới trước giờ chỉ được làm nên bằng đôi chân sắt nung của người Phi. Tối lại, Thầm gửi đi bản đăng ký tham gia chạy một cuộc thi marathon quốc tế mà cô sẽ mang về huy chương làm hấn hở đất nước, đang cần có gì đó để hấn hở. Năm đó, Thầm 28 tuổi, dửng dưng nghe chị hàng xóm nhắc, tính chạy hoài mà không lo chồng con gì, đâu được. Nhưng giờ người phụ nữ tốt bụng ngợp trong mối quan tâm một ông nào đó ở xứ Kinh Đôi, chắc phải có liên quan gì chứ. Chừng như chị nhiều bận dò hỏi mẹ Thầm về cha đẻ của con gái bà, như hồi nhỏ Thầm từng tò mò nhưng chẳng có lời đáp. Câu trả lời có thể trên tờ giấy báo ám thuốc mà Thầm giữ bên mình. Thầm nghĩ vậy khi bước xuống chiếc tàu hứa hẹn đưa cô đến Kinh Đôi. Chuyến đi trước dỗ lần thứ hai chừng 2 tuần và tròn 2 năm kể từ những chữ đỏ được ghi vào giấy báo. Tròn 2 năm, Thầm ngất trên một đường chạy, báo hiệu một chuyện hiển nhiên, cô đã xuống sức. Giờ mỗi ngày Thầm vẫn chạy hàng chục cây số nhưng không thể liền tù tì có mặt ở các cuộc thi. Bác sĩ bảo cô hãy quên tuổi 20 của mình đi, làm quen với con Thầm bắt đầu kém dẻo dai, giảm sức chịu đựng. Làm một phép trừ nhỏ khi so đo với giấy khám sức khỏe cũ, Thầm nhận ra mình thấp hơn hồi bắt đầu chạy hơn 1 gang tay. Nhưng Thầm vẫn quá khổ so với chiếc tàu đò sẽ đưa cô đi tìm người có tên ghi trên tờ báo. Họ bắt ghế cho cô ngồi giữa lối đi, chỗ đó trần cao cô không bị cọc đầu. Thầm nhìn quanh quất, bóng không có ở đây. Cảm giác bất an như thể cô đang mắc bẫy bà mẹ trong một trò đùa cuối đời. 3 tiếng đồng hồ đến Kinh Đôi, cho chặng đường chừng 60 cây số, tương đương với thời gian Thầm chạy bộ. Không có đường bộ nào tới đó đâu. Ông ngồi cạnh Thầm bảo vậy, phì phà khói thuốc vào mặt cô. Cứ sông rạch dày, tiền đâu xây cầu. Đi nữa hay quay lại, Thầm tự hỏi. Khi chiếc tàu xua Thầm lên bờ nhanh như phủi bụi, cô nghĩ biết nói gì với ông công ấy nếu tìm thấy. Bóng thầm chồng chành trên bờ đất ngổn ngang sáng múc. Thầm từng rải bóng mình trên vô số con đường nhưng chưa lần nào gặp địa hình khó chịu vậy. Khi bóng tê cứng bên đầu cầu khỉ, thầm lau mồ hôi nghĩ, giả sử mình qua được cây cầu này, tận mắt thấy người đàn ông đó, rồi sao nữa? Nhưng thầm chỉ tìm được một bà già bất đắc dĩ mang tên Lê Văn Công do cán bộ hộ tịch nhầm. Vô cùng tự tin về trí nhớ của mình, bà già dứt khoát nói, không có bà con hay người quen nào bán chè ngoài chợ, nghĩa là thầm với bà là hai người chẳng dây rễ gì nhau. Tàu chưa quay lại, thầm ra bờ sông chờ, biết nôn nóng cũng chẳng ích gì, ý chí thép, đôi chân giỏi chịu đựng, con tim mạnh mẽ, những thứ mà thầm được người ta ca tụng không có chút giá trị nào ở đây. Cứ chờ thôi, nó sẽ đến, con tàu ấy giống như tuổi tác đang chậm rãi đến với thầm. Ở cái bờ đất này cô không thể nào chạy đến thân thể rã ra để một ý nghĩ khỏi làm phiền mình. Mẹ cô tìm gì trong những chương trình truyền hình kiểu như Gỡ Rối Nhà Nông, Thế Giới Ngôi Sao, Công Nghệ Và Đời Sống? Rốt cuộc, bà tìm kiếm gì ngoài những tiếng người?